Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Kết thúc bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đã nhắc lại lời Chúa cho chúng ta, và giáo hội dùng bài tin mừng này đặt vào ngày đầu tiên trong năm, ngày để cầu nguyện cho sự bình an và ngày để trao dâng tất cả cuộc sống của chúng ta cho Chúa, để cầu xin ơn bình an cho bản thân, cho gia đình, cho giáo xứ, bình an cho quê hương đất nước, bình an cho thế giới, bình an mà chỉ có Chúa đem lại cho chúng ta. Khi lên ngôi giáo hoàng, lời đầu tiên ngỏ cho thế giới, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã nói: anh em đừng sợ. Đừng sợ có nghĩa là đứng trước biết bao nhiêu biến cố của thế giới này, còn có một đấng làm chủ lịch sử của thế giới, của con người, và đấng ấy đang ủng hộ, đang đồng hành với chúng ta. Chính Thiên Chúa là chủ của vũ trụ, là chủ của thời gian. Không sợ tức là không tựa vào sức mạnh của mình, nhưng tin cậy và phó thác vào đấng quan phòng tất cả mọi sự tốt lành cho con người trong tình yêu của Ngài. Hôm nay tất cả chúng ta hân hoan bước vào năm mới và cầu nguyện bình an cho năm mới. Dân Việt Nam chúng ta vốn sống bằng nghề nông, và nghề nông chính là nghề căn bản, nên có tục lệ dùng âm lịch tính theo tháng ngày do sự quan sát chu kỳ của mặt trăng luân chuyển. Thì theo âm lịch, ngày đầu của tháng giêng được gọi là ngày Tết Nguyên Đán. Tổ tiên chúng ta mừng ngày đó như là một ngày đại lễ, một ngày Tết trọng nhất, Tết Nguyên Đán. Và Tết Nguyên Đán mang nhiều ý nghĩa trọng đại trên bình diện quốc gia dân tộc, cũng như đối với gia đình xã hội. Trên bình diện quốc gia thì vị cao nhất là nhà vua, đại diện cho quốc dân phải làm lễ tế, tế trời, xin Thượng Đế phù hộ cho quốc thái dân an. Trong gia đình thì người gia trưởng phải thay mặt cả nhà để khấn vái tổ tiên, và con cháu phải họp mặt chúc tuổi ông bà cha mẹ. Về phương diện xã hội thì ngày Tết là ngày nghỉ ngơi sau những ngày chân lấm tay bùn vất vả làm việc. Đó là những phong tục ngày Tết của cha ông chúng ta. Còn hôm nay khi đạo Chúa đến với quê hương dân tộc chúng ta rồi, thì chúng ta cũng không bỏ những tập tục cổ truyền, nhưng giáo hội đã mặc lấy một ý nghĩa sâu xa cho những ngày đại lễ này, một tinh thần Kitô giáo, để biến những ngày đầu xuân thành những ngày hành hương, những ngày cầu nguyện. Trước hết, ngày đầu xuân phải là ngày tạ ơn Thiên Chúa. Ngày xưa cha ông chúng ta mừng lễ giao thừa, khói hương nghi ngút, chiêng trống vang rền. Giao tức là trao cho, thừa là tiếp nhận. Vì cha ông chúng ta tin rằng vào những giây phút thiêng liêng này thì có vị thần năm cũ ra đi và trao lại cho vị thần năm mới tiếp nhận. Ngày nay chúng ta dâng thánh lễ đầu năm, vì chúng ta tin rằng chỉ có Chúa là chủ thời gian, chủ không gian. Ngài là khởi điểm, là Alpha và cùng tận Omega. Thánh Gioan đã nói rằng ngôi lời vẫn ở nơi Thiên Chúa, ngay từ nguyên thủy mọi người đều do Ngài tác thành. Và sách Thánh Vịnh viết: Người đã dựng nên ngày và đêm, ánh nguyệt cũng như mặt trời. Chính Người đã vạch ra cương giới địa cầu, bốn mùa xuân hạ thu đông, chính Người phân định. Vậy kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, trong tâm tình mới, trong thánh lễ trang trọng, trong nghi lễ mà chúng ta vẫn thường gọi để tạ ơn và để mừng tuổi Chúa, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa chí cao chí thánh. Chúa là đấng tạo thành vạn vật, thời gian, không gian là của Chúa. Chúa đã ban cho chúng con được hưởng dùng. Nay một mùa xuân mới đã khởi đầu, chúng con dâng lên Chúa lời tán tụng cùng với lời cảm mến tri ân. Năm cũ vừa qua được bình an, năm mới đã đến được muôn phần tốt đẹp. Tương lai của chúng con thuộc về Chúa. Chúng con xin dâng lời cảm tạ và trao dâng. Kính thưa cộng đoàn, sự bình an mà chúng ta ưa ao ước cho thế giới, cho gia đình và cho chính bản thân chúng ta, sự bình an đó chỉ có từ nơi Thiên Chúa, từ tình yêu quan phòng của Chúa. Sự bình an đó đến được do chính chúng ta là những người sẵn lòng để yêu mến Chúa và để sẵn lòng để giữ lời Chúa. Như Chúa nói với chúng ta, ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Cha Thầy cũng sẽ yêu mến người ấy. Và chính Chúa Giêsu cũng ở trong chúng ta. Vì ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là Thầy nhưng là của Cha Thầy. Rồi Chúa Giêsu cũng ban Thánh Thần cho chúng ta để bảo đảm cho chúng ta được sống trong ân sủng, trong tình yêu, trong sự bảo trợ đầy quyền năng của Thánh Thần. Và chính điều đó đem lại cho chúng ta được bình an, một bình an mà không như thế gian ban tặng. Đứng trước một thế giới với biết bao nhiêu xáo trộn, biết bao nhiêu những quyền lực và những xáo trộn ấy, thì Chúa vẫn hứa ban cho chúng ta, những người con cái, sự bình an của Người. Và sự bình an không như thế gian ban tặng, nhưng Chúa ban bình an cho chúng ta. Và Chúa hứa ban cho chúng ta những điều mà làm cho lòng chúng ta lắng động. Lòng anh em đừng xao xuyến, lòng anh em đừng sợ hãi. Và đó cũng là lời Chúa Giêsu trấn an sau khi Ngài phục sinh, hoặc là những lời trấn an các tông đồ khi gặp phải những cơn thử thách, những lúc gian nan, những lúc khó khăn nhất, thì Chúa có mặt và luôn nói với các tông đồ: các anh em đừng xao xuyến, anh em đừng sợ hãi. Ngày hôm nay cũng là ngày đầu năm để chúng ta nhìn vào niềm tin của chúng ta, sự trao dâng phó thác cuộc đời, cuộc sống của chúng ta cho Chúa. Và cũng tựa vào tình yêu, vào lời Chúa mà chúng ta tiến bước, để trong niềm tin yêu, niềm hy vọng có Chúa khởi đầu cuộc sống của chúng ta, có Chúa đồng hành với chúng ta trong suốt giây phút cuộc đời, và kết thúc cuộc đời của chúng ta cũng trong an bình, trong tình thương của Thiên Chúa. Vậy hôm nay ngày khởi đầu của năm mới, trước những lo lắng, những ưu tư về tương lai, về số phận, về kiếp người, có lẽ chúng ta cũng lo lắng về nhiều điều khác trong năm mới này, cũng như bao nhiêu nghĩ suy của con người, của bao người khác. Nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Chúng ta luôn tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa quan phòng, hằng yêu thương chăm sóc chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để cho ngày mai lo. Tức là chúng ta có Cha trên trời thương lo cho chúng ta, đã đặt kế hoạch cuộc sống cho chúng ta. Ngay như chim trời, ngay như bông huệ ngoài đồng nay còn bay mất, mà Chúa cũng đã lo cho chúng chu đáo. Huống chi chúng ta là con cái của Người, là hình ảnh sống động của Chúa. Vậy hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn nói với chúng ta, cuộc sống này, tương lai này, thế giới này đang có Chúa hiện diện, và giáo hội cũng mong muốn dâng tất cả những gì thuộc về cuộc sống của chúng ta cho Chúa. Và ngày đầu năm là ngày để chúng ta nhắc nhớ với nhau những hồng ân, để cảm tạ và để trao dâng, để xin Chúa ban cho chúng ta một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, là những câu đầu môi mà chúng ta vẫn thường chúc cho nhau, nhưng phải phát xuất từ chính tấm lòng chúng ta, từ lời cầu nguyện, để sự an khang đích thực, để sự bình an phát xuất từ Thiên Chúa để ban cho chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu luôn nhắc nhở cho chúng ta rằng phải chỉ lo một điều trước tiên, đó là tìm nước Chúa và sự công chính của Người. Còn mọi sự khác Chúa sẽ lo cho chúng ta. Sự bình an, sự an vui, sự hạnh phúc, an cư lạc nghiệp và tất cả những điều gì chúng ta mong muốn, nhất là được sự bình an, đều đến từ nơi Chúa mà Chúa định liệu cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng và phó thác vào lòng nhân hậu của Chúa, chúng ta hân hoan tiến bước vào năm mới, đồng thời trao dâng tương lai đời sống của chúng ta cho Chúa, để chính Chúa định liệu những điều tốt đẹp nhất cho cá nhân chúng ta, cho gia đình và cho giáo xứ chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng.